Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 11 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đức Giáo Hoàng Francisco viếng đền thờ xanh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bầu cử ở Đài Loan cho thấy đảng đương quyền đang mất sự ủng hộ. Và cựu Tổng thống Mubarak được tuyên trắng án với các cáo trạng giết người biểu tình Ai Cập.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo, thông tin viên Joe DeCapua tường trình về việc bảo vệ rừng được khuyến khích như là một phương pháp cắt giảm khí thải nhà kính. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đức Giáo Hoàng Francisco đứng cúi đầu chắp tay cầu nguyện bên cạnh Đại giáo sĩ Istanbul Rami Yaran, người chủ trì lễ cầu nguyện tại đền thờ Sultan Ahmed được xây dựng hồi thế kỷ thứ 17 của Thổ Nhĩ Kỳ, hay còn gọi là đền thờ xanh. Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày của Đức Giáo Hoàng. Sau đó Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm Hagia Sophia, nhà thờ chính tòa Byzantine ở Constantinople, nay là Istanbul, trước khi trở thành một đền thờ khi người Hồi giáo chiếm thành phố này vào năm 1453, và nay là một viện bảo tàng. Trong ngày thứ Bảy này, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng sẽ gặp Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo, lãnh tụ tinh thần của 300 triệu tín đồ chính thống giáo trên toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng Francisco là vị giáo hoàng thứ tư đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến thăm của ngài đến quốc gia thế tục trên hiến pháp nhưng có đa số người theo Hồi giáo này diễn ra vào lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang chật vật tiếp nhận hơn 1.600.000 người tị nạn, chủ yếu là người Syria rời bỏ đất nước vì chiến tranh. Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa được tuyên trắng án với các cáo trạng về vai trò của ông trong việc giết hại những người biểu tình trong cuộc cách mạng năm 2011 lật đổ chế độ của ông. Một thẩm phán đã phát biểu một lúc hôm thứ Bảy tại một tòa án đông kín người trước khi loan báo bãi bỏ các cáo trạng chống nhà lãnh đạo bị lật đổ này. Cả phòng xử đã đồng loạt hoan nghênh khi nghe phán quyết. Trong bài phát biểu dài, thẩm phán đề nghị các phóng viên báo chí không nên đưa ra bất cứ bình luận hay phân tích nào về vụ xử cho đến khi họ đọc xong hồ sơ dài 1.430 trang giải thích về phán quyết. Bộ trưởng Nội vụ và 6 giới chức an ninh cấp cao khác của ông Mubarak bị cáo buộc đã ra lệnh giết hại hàng trăm người biểu tình cũng được trắng án. Ông Mubarak và các bị cáo khác bị cáo buộc đã ra lệnh giết hại hàng trăm người biểu tình. Ông Mubarak đã bị tuyên án tù chung thân năm 2012 vì vai trò của ông trong vụ này, nhưng đã được thả ra một năm sau đó và bị giam giữ tại nhà trong một quân y viện để chờ kết quả của vụ xử lại. Ai Cập sau đó đã tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ, nhưng quân đội đã giúp lật đổ ông Mohamed Morsi khi tổng thống được bầu lên này, thúc đẩy cho một hiến pháp mà nhiều người Ai Cập xem là thiên về Hồi giáo. Cựu giám đốc tình báo của ông Mubarak, ông Abdel Fattah al-Sisi, nay là tổng thống Ai Cập. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Cử tri Đài Loan đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh thành được xem như là một cuộc trắc nghiệm về sự ủng hộ của công chúng đối với Tổng thống và Quốc dân đảng, tức là đảng đương quyền, đã cổ vũ cho những mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Lục. Tổng thống Mã Anh Cửu sáng sớm nay đã bỏ phiếu tại một phòng phiếu khu vực ở thủ đô Đài Bắc. Cử tri của đảo quốc này hôm nay bầu chọn hơn 11.000 đại diện, một kỷ lục về bầu cử cấp địa phương ở Đài Loan. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Quốc dân đảng đang gặp thách thức lớn tại nhiều thành phố quan trọng từ phe đối lập chính là đảng Dân Tiến ủng hộ độc lập. Một kết quả quan trọng đã được công bố cho cuộc đua tranh chức thị trưởng Đài Bắc, ông Ko Wang-chi, ứng cử viên độc lập được phe đối lập hậu thuẫn đã thắng cử. Sự ủng hộ dành cho đảng đương quyền đã sút giảm vì những lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng, kinh tế trì chậm và những vụ bê bối về an toàn thực phẩm. Các mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Đài Loan đã mạnh lên trong mấy năm qua, quan hệ chính trị cũng trở nên nồng ấm hơn, tiếp theo sau các cuộc họp cấp cao mang tính lịch sử hồi đầu năm nay. Đài Loan tách khỏi Trung Quốc sau cuộc nội chiến năm 1949, Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và một ngày nào đó sẽ tái thống nhất với Hoa Lục. Các mối quan hệ kinh tế đã cải thiện trong mấy năm gần đây, nhất là sau khi ông Mã Anh Cửu, người được xem là có phần nào thân với Bắc Kinh, đắc cử Tổng thống năm 2008 và tái đắc cử năm 2012. Nga vừa phóng thử thành công phi đạn liên lục địa từ tàu ngầm. Phi đạn mới này được thiết kế có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Bộ Quốc phòng Nga cho hay phi đạn Bulava được phóng thử hôm thứ Sáu từ một tàu ngầm hạt nhân ở trong vùng biển Barents ở Bắc Băng Dương. Phi đạn Bulava được phóng đi đã đến điểm đích trên bán đảo Kamchatka ở miền viễn đông của Nga. Truyền thông Nga nói rằng phi đạn Bulava có tầm hoạt động 8.000 km và có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân. Phi đạn Bulava được chế tạo và hoàn thiện từ năm 2009. Nhiều vụ phóng thử trước đó đã không thành công, nhưng tháng trước phi đạn này được loan báo là đã sẵn sàng hoạt động và được xem như là một phần then chốt của vũ khí hạt nhân ngăn chặn của Nga từ 3 vị trí phóng, từ mặt đất, trên biển và trên không.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo tấn công thị trấn Kobani có đa số cư dân là người Kurd ở biên giới Syria hôm thứ Bảy. Tin nói các cuộc tấn công có thể xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, lần đầu tiên như vậy trong cuộc vây hãm đang tiếp diễn tại thị trấn giao tranh dữ dội này. Các giới chức người Kurd và Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng cuộc tấn công bắt đầu bằng một vụ đánh bom tự sát tại một cửa khẩu biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Kobani, và tiếp theo là nhiều vụ đánh bom tự sát khác. Giao tranh ác liệt diễn ra giữa các chiến binh người Kurd và các phần tử nhà nước Hồi giáo sau khi các phần tử của nhóm cực đoan này tấn công bằng đánh bom tự sát ở Kobani. Đài quan sát nhân quyền Syria nói ít nhất 25 phần tử chủ chiến bị hạ sát, đa số là những chiến binh thánh chiến Hồi giáo. Các chiến binh người Kurd đã chiến đấu hơn 2 tháng qua không để cho phe nhà nước Hồi giáo chiếm thị trấn Kobani. Liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo đã thực hiện những cuộc oanh kích để làm chậm đà tấn công của các phần tử chủ chiến Hồi giáo. Các giới chức Afghanistan cho hay các phần tử chủ chiến Taliban đang giao tranh với các lực lượng Afghanistan tại một căn cứ quân sự của Anh trước đây. Người phát ngôn Omar Zawak của tỉnh trưởng tỉnh Helmand, nơi có căn cứ Camp Bashin, nói rằng ít nhất 5 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và 20 phần tử Taliban bị hạ sát trong cuộc giao tranh. Giới hữu trách nói rằng cuộc giao tranh tại căn cứ Camp Bashin ở khu vực phía nam của tỉnh Helmand đã bắt đầu từ hôm thứ Năm. Căn cứ Camp Bashin được giao lại cho quân đội Afghanistan hồi tháng trước theo kế hoạch của lực lượng quốc tế rút hầu hết binh sĩ ra khỏi nước này trước cuối năm nay. Căn cứ này là nơi trú đóng của quân đội Anh, Mỹ và các đơn vị quốc tế khác trong cuộc chiến tranh Afghanistan. Tại những nơi khác ở tỉnh Helmand, các giới chức cho hay một vụ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 5 binh sĩ và làm bị thương 7 người trong một vụ tấn công nhắm vào một chốt kiểm soát quân sự ở quận Sang-in. Tại thủ đô Kabul, các giới chức nói rằng các phần tử Taliban đã tấn công một nhà khách của người nước ngoài gần trụ sở quốc hội. Tin nói có tiếng nổ và súng nổ nhưng không có tin về thương vong. Nhà khách này được biết là một trung tâm truyền đạo của Kitô giáo. Phe Taliban nhận đã thực hiện cả 3 vụ tấn công vừa kể. The Voice of America, VOA. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan thề sẽ bằng mọi giá truy lùng những kẻ khủng bố đã tấn công đền thờ Hồi giáo, giết chết hơn 80 tín đồ và làm bị thương ít nhất 100 người. Tổng thống Jonathan ra một tuyên bố hôm thứ Bảy kêu gọi người dân Nigeria đừng tuyệt vọng vào thời điểm thử thách này trong lịch sử của quốc gia. Một loạt tiếng nổ và tiếp theo sau là súng nổ từ bên ngoài đền thờ Hồi giáo chính ở Kano đang lúc đông kín tín đồ ngay khi buổi cầu kinh thứ Sáu bắt đầu. Những người mục kích nói rằng mấy mươi người bị thương và e rằng đã chết sau 2 vụ nổ tại một khoảnh sân bên ngoài đại giáo đường Kano và một vụ nổ thứ 3 ở gần đó. Cảnh sát đến hiện trường đã đụng phải một băng đảng gồm những thanh niên hò hét và ném gạch đá gậy gộc. Cảnh sát đã phải khó khăn lập lại kiểm soát khu vực cổng vào đền thờ. Một phóng viên của đài VOA tường trình rằng tình hình sau đó đã lắng xuống khi các toán y tế đến cứu chữa người bị thương. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cực lực lên án vụ tấn công và nói rằng Hoa Kỳ sát cánh với nhân dân Nigeria trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo động và mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và khẳng định cam kết tiếp tục chung sức với toàn dân Nigeria để chống những kẻ thù đó. Một người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi giới hữu trách nhanh chóng đưa các thủ phạm ra trước công lý. Đền thờ này có liên hệ với một trong những nhà lãnh đạo Hồi giáo có ảnh hưởng lớn nhất là tiểu vương Kano. Người mới đây đã kêu gọi người dân Nigeria cầm vũ khí lên chống nhóm Boko Haram. Tiểu vương Kano hiện đang ở nước ngoài. Chưa ai đứng ra nhận đã thực hiện vụ tấn công tại thành phố lớn thứ hai này của Nigeria. nhưng những nghi ngờ tập trung vào Boko Haram, nhóm thường có những vụ tấn công tương tự. Kano là thành phố có hơn 3 triệu dân ở miền Bắc Nigeria.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Quan chức tham nhũng tẩu tán tài sản, Việt Nam khó thu hồi. Một quan chức chính phủ vừa lên tiếng thừa nhận tình trạng khó thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng ở Việt Nam. Tại cuộc đối thoại với các nhà tài trợ quốc tế với chủ đề các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng kêu gọi làm rõ thực trạng khó tịch thu các tài sản đó. Ông Phúc nói:
là thu hồi tài sản cho tham nhũng gây ra còn thấp, và trong báo cáo có nêu là mới trên 2% 2014, mà những giải pháp của hội những lần hôm nay đưa ra sẽ là những giải pháp tốt. Chúng tôi sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến đề xuất của từ diễn đàn này.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hồng Cường thừa nhận rằng việc phòng chống và ngăn ngừa tham nhũng và tài sản tham nhũng ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Chính quyền Việt Nam nhận định tội phạm kinh tế tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, chứng khoán, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản được đánh giá tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Chanh cho báo giới biết lý do vì sao khó lấy lại các tài sản tham ô.
Do kéo dài thời gian xử lý vụ án cho nên là bị tẩu tán tài sản. Cái thứ hai là cái khâu giám định mất thời gian cho nên là tài sản bị hư hao, mất mát cũng khá nhiều. Cái thứ ba là cái chế tài chưa được mạnh cho nên là từ đó mà cái việc thu hồi tài sản nó còn chưa mang lại hiệu quả.
Cuộc đối thoại về tham nhũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam mới ra quyết định thu hồi nhà đất của một giới chức từng làm Tổng Thanh tra Chính phủ sau khi công chúng đặt nghi vấn về tài sản được báo chí trong nước nói rằng lên tới nhiều triệu đô la của ông này. Giới hữu trách Việt Nam cho rằng ông Trần Văn Truyền đã, theo lời họ, thiếu trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây phản cảm, tạo dư luận xấu. Ông Chanh cho biết việc thu hồi tài sản của ông Truyền đã được các cơ quan chức năng tiến hành một cách kịp thời. Có mặt tại cuộc đối thoại là các đại diện của các nhà tài trợ cho Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ. Họ đã nêu ra các gợi ý cho Việt Nam nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng một cách hiệu quả hơn. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gilles Lever cho rằng báo chí tự do và xã hội dân sự là các thành tố quan trọng cho cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam. Ông nói, xin trích, chúng ta không thể tách phòng chống tham nhũng ra khỏi vấn đề đạo đức kinh doanh và môi trường kinh doanh hấp dẫn. Và ông nói thêm là chúng ta cũng không thể tách phòng chống tham nhũng ra khỏi vấn đề quản trị nhà nước, bao gồm vai trò của một quốc hội hoạt động có hiệu quả, một nền báo chí tự do và xã hội dân sự được trao quyền để thúc đẩy trách nhiệm giải trình. Theo Thanh tra Chính phủ Việt Nam, năm 2014, dù giá trị tài sản thu hồi được trong các vụ án tham nhũng đã tăng lên so với năm 2013, nhưng mới đạt 22,3% so với giá trị tài sản bị thiệt hại do tham nhũng. Năm nay đã xảy ra 415 vụ án tham nhũng với số tiền thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng, nhưng chỉ thu hồi nộp ngân sách trên 1.500 tỷ đồng. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Việt Nam đứng vị trí 116 trong bảng xếp hạng tham nhũng của 177 quốc gia trên thế giới.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, bảo vệ các cánh rừng trên thế giới được quảng bá như là một phương pháp để cắt giảm khí thải nhà kính. Các cánh rừng lưu trữ rất nhiều carbon trong cả cây và đất, giúp giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Nhưng một số nhà nghiên cứu nói, chỉ bảo vệ các cánh rừng không thôi sẽ không làm cho lượng khí thải được giảm thiểu một cách đáng kể. Thông tin viên Joe De Capua của VOA có bài tường trình do Linh Đan trình bày chi tiết sau đây.
Theo ước tính, việc bảo vệ rừng có thể tránh được 77 tỷ tấn carbon dioxide không bị thải vào khí quyển đến năm 2100. Nhà nghiên cứu Alexander Pope nói việc bảo vệ để giảm thiểu biến đổi khí hậu chắc chắn là một việc đáng làm.
Tránh được việc chặt phá rừng nói chung là một điều rất quan trọng, trên hết về mặt tránh phát thải carbon, nhưng cũng từ các phương diện khác như bảo toàn đa dạng sinh học, môi trường sống địa phương hoặc các khía cạnh khí hậu địa phương.
Ông Pop là người dẫn đầu một nhóm nghiên cứu về quản lý sử dụng đất của Viện Potsdam về nghiên cứu tác động khí hậu. Ông nói tuy ngăn chặn nạn phá rừng có các hiệu ứng có lợi, nhưng nếu chỉ làm việc đó không thôi thì sẽ có những hậu quả.
Indeed, emissions are reduced, but what we could observe is that there are now...
Thực sự thì khí thải đã được giảm bớt, nhưng những gì mà chúng ta có thể quan sát thấy là giờ đây có những phát thải mới từ một loại hiệu ứng rò rỉ là hiệu ứng chuyển dời.
Nói một cách khác, bảo vệ rừng có nghĩa là các dạng khác của đất đai sẽ được sử dụng để trồng hoa màu thay vào đó. Ông Pop nói điều đó sẽ dẫn đến những mất mát về môi trường.
Loss of non-forest ecosystems that also have a high carbon content in the soil.
Mất mát của các hệ sinh thái không rừng cũng chứa một lượng lớn carbon trong đất, trong thực vật, như các hệ sinh thái đồng cỏ savan đất trũng, ví dụ ở châu Phi, hoặc các đồng cỏ, và cũng chứa đựng sự đa dạng sinh học cao.
Đa dạng sinh học cao có nghĩa là có rất nhiều loài cây cối và động vật. Cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu hiện tại bao gồm chương trình gọi là RED, viết tắt tiếng Anh của giảm phát thải từ phá rừng và suy thái rừng, nhưng ông Pop nói nó chỉ tập trung vào việc bảo vệ rừng. Ông nói rằng những lợi ích lớn nhất cho việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu có thể đạt được bằng một quy chế bảo tồn rừng bao gồm các dạng đất đai khác có chứa nhiều carbon.
Chúng tôi đã làm các mô phỏng lớn trên máy tính và chúng tôi nhìn vào ba cách sử dụng đất khác nhau có thể xảy ra trong tương lai. Một viễn cảnh không có bảo tồn carbon, một chỉ có tránh khỏi phá rừng và một có sự bảo tồn của tất cả các phương thức sử dụng đất có chứa nhiều carbon.
Loại hình bao gồm tất cả các phương thức đã cho các lợi ích về carbon lớn nhất và bảo vệ được sự đa dạng sinh thái. Nhưng nếu nhiều loại đất khác nhau được bảo vệ, thì sản xuất nông nghiệp sẽ tăng như thế nào để nuôi sống lượng dân số phát triển nhanh chóng trên toàn cầu? Ông Pop nói, có một cách đó là tăng cao sản lượng trên các vùng đất canh tác hiện có.
Ở vùng phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi, có nhiều hứa hẹn hơn cho sản lượng nông nghiệp mà chúng ta hiện đang thấy, và ở đó có nhiều triển vọng hơn cho sản xuất nông nghiệp. Nếu các sản lượng hứa hẹn này có thể đạt được so với sản lượng mà chúng ta thấy hiện nay và cải thiện việc quản lý nông trại quy mô nhỏ, nó sẽ là một giá trị gia tăng trong việc giảm bớt áp lực lên đất đai và do đó giảm bớt việc mở rộng nông nghiệp.
Một cách khác để đáp ứng các nhu cầu lương thực trong tương lai, theo ông Pop, là cắt giảm sự lãng phí trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều hoa màu bị mất đi trong quá trình thu hoạch và do thiếu nơi lưu trữ tốt và vận chuyển hợp lý. Hơn nữa, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng thực phẩm trị giá hàng tỷ đô la bị lãng phí hàng năm ở các nước đang phát triển. Ví dụ, Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên ước tính rằng 40% thực phẩm ở Mỹ bị bỏ đi, tương đương với 165 tỷ đô la một năm. Hội đồng này cho biết thực phẩm sau đó phân rã trong các bãi rác thải và làm sinh ra thêm một lượng khí nhà kính vào khối methane trong khí quyển. Việc sản xuất gia súc, gia cầm ở các nước phát triển, theo ông cho biết, cũng sử dụng rất nhiều nguồn nhiên liệu, nó cũng sản sinh ra rất nhiều khí methane. Ông Pop nói nếu nhu cầu cho các hàng hóa nông nghiệp được giảm bớt đi bằng cách cắt giảm sự phí phạm và làm cho nông nghiệp có hiệu quả hơn, thì nhu cầu sử dụng đất sẽ ít đi.
Bằng cách giảm bớt các mức sản xuất cần thiết từ đất đai, thì tự động sẽ có một sự giảm thiểu trong áp lực lên đất đai, và do đó sự mở rộng về sản xuất nông nghiệp trên vùng đất không được dùng đến, như rừng và đất tự nhiên khác, sẽ ít đi.
Do ít tiến triển trong cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu, ông Pop và các cộng sự nghi ngờ rằng cách tiếp cận toàn diện của họ sẽ không được áp dụng trong thời điểm này. Họ nói rằng một cách tiếp cận có nhiều khả năng đạt được hơn có thể sẽ là bảo vệ các khu vực không có rừng mà có thể lưu trữ nhiều carbon và có sự đa dạng sinh học. Chương trình RED, theo nhận định của họ, sẽ phải được thay đổi để các nguồn tài chính có thể đến được các chương trình không liên quan đến rừng. Hội nghị về biến đổi khí hậu sắp tới sẽ diễn ra ở Lima, Peru, được biết với cái tên COP20, hội nghị của các bên liên quan sẽ diễn ra trong 2 tuần đầu của tháng 12.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh.
thanh từ thủ đô Washington. Các nhà khoa học cho rằng các tác động của biến đổi khí hậu lên các vùng đất khô cằn là đáng báo động. Tiến sĩ Ian Rappert là một trong số những người đưa ra những cảnh báo đó.
Các vùng đất khô cằn bao phủ một lượng lớn mặt đất, khoảng 40%, thậm chí hơn một chút, và đó là nơi ở của khoảng 2,5 tỷ người, trong đó khoảng 1 tỷ người sống trực tiếp trên các vùng đất chăn thả hoặc bằng các dịch vụ hệ sinh thái rất cơ bản như cỏ khô cho súc vật nuôi. Chúng rất quan trọng đối với một khối lượng lớn người dân.
Ông Robert là một nhà sinh thái học về đất chăn thả tại trường đại học Cologne. Ông đã tiến hành cuộc nghiên cứu này với đồng nghiệp cùng trường, tiến sĩ Anja Lindstetter, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu.
Drylands are not particularly deserts. Deserts are part of drylands, but not all drylands are deserts.
Các vùng đất khô cằn không hẳn là các sa mạc. Sa mạc là một phần của các vùng đất khô cằn, nhưng không phải tất cả các vùng đất khô cằn là sa mạc. Định nghĩa chính của các vùng đất khô cằn là các vùng đất thiếu nước. Sự thoát hơi nước từ đất cao hơn nước đi vào hệ thống bằng sự tích tụ. Thực ra, nếu bạn nghĩ đến hệ sinh thái đồng cỏ savan, đó cũng sẽ là một vùng đất khô cằn trong hầu hết các trường hợp.
Ông nói rằng các vùng đất khô cằn đã có tình trạng khá tốt trong và sau các đợt hạn hán, nhưng các vùng đất này giờ đây có nhiều nguy cơ hơn do các tác động của biến đổi khí hậu. Các hoạt động của con người như nuôi súc vật có thể làm tăng áp lực về môi trường.
Due to climate change, the system is getting even more variable.
Do biến đổi khí hậu, hệ thống này thậm chí trở nên đa dạng hơn. Do đó, hạn hán sẽ xảy ra thường xuyên hơn và hạn hán thậm chí có thể sẽ tồi tệ hơn. Và điều này có thể sẽ châm ngòi hoặc có thể đẩy hệ thống này lên trên một điểm bùng phát nào đó và có thể dẫn tới sự thoái hóa. Điều đó có nghĩa là một sự thay đổi trong sinh vật. Những loài sinh vật không thể dễ dàng hồi phục nữa.
Ông nói những đợt hạn hán rất tồi tệ thường xảy ra chỉ một lần trong mỗi một thế kỷ. Giờ đây có thể xảy ra thường xuyên hơn nhiều.
The systems not only suffer during a drought, but also need some time to recover after a drought.
Hệ thống này không chỉ phải chịu đựng trong một đợt hạn hán, mà đôi khi cũng cần một ít thời gian để hồi phục sau một đợt hạn hán, để có thể hoàn toàn sử dụng lại được, hoặc trở lại mức sinh sản như trước khi có hạn hán. Và giờ đây, nếu bạn có thể hình dung rằng những đợt hạn hán này và thậm chí những đợt hạn hán vô cùng tồi tệ là những đợt hạn hán ở chu kỳ thiên niên kỷ sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Do đó, chúng ta có thể dự đoán các tổn thất từng bước một từ các hệ thống này. Các hệ thống này sẽ không đáng tin cậy như trước đây.
Một đợt hạn hán cấp thiên niên kỷ có thể làm giảm rất nhiều sự sản sinh của năng lượng sinh khối thực vật từ 45 đến hơn 70%. Năng lượng sinh khối là vật liệu lấy từ sinh vật đang sống và vừa mới tồn tại.
Chúng ta cũng nên xem xét các con số này đã được tính toán như thế nào và rằng chúng chỉ đại diện cho các đợt hạn hán của một năm. Và thông thường một đợt hạn hán là một hiện tượng của nhiều năm. Do đó các con số này thực tế là thậm chí có nhiều khả năng đánh giá thấp sự sút giảm về sinh sản bởi vì những tác động này từ năm này qua năm khác. Nếu có một đợt hạn hán nhiều năm, thậm chí có thể làm gia tăng và dẫn tới nhiều thiệt hại rõ ràng hơn.
Một số vùng đất khô cằn có thể dần dần chuyển thành sa mạc, một quy trình gọi là sa mạc hóa. Nhà sinh thái học về đất chăn thả nói loại sinh vật trên vùng đất khô cằn có ý nghĩa quan trọng. Ví dụ, những vùng đất khô cằn với hầu hết sinh vật sống một năm có toàn bộ chu kỳ sống trong vòng một năm, bị ảnh hưởng tồi tệ hơn trong các đợt hạn hán, nhưng chúng hồi phục nhanh chóng sau đó. Nó là một sự đối lập khi sinh vật sống lâu năm, những loại trở lại năm này qua năm khác, chiếm phần lớn. Các vùng đất khô cằn cũng kháng cự tốt hơn đối với động vật ăn cỏ trong các đợt hạn hán, khi sinh vật sống một năm chiếm đa số. Ông Robert nói việc loại bỏ chăn thả không phải là câu trả lời để bảo vệ các vùng đất khô cằn trong các đợt hạn hán và trong quá trình hồi phục của chúng. Thay vì đó, ông nói rằng cần có sự quản lý chăn thả tốt hơn bằng cách hạn chế số lượng súc vật trên đồng cỏ. Cũng vậy, trả lương cao hơn cho những người chăn gia súc sẽ làm cho họ không tăng số lượng gia súc sau một đợt hạn hán. Nhà sinh thái học về đất chăn thả của trường đại học Cologne nói việc bảo vệ các vùng đất khô cằn là một vấn đề an ninh lương thực và là một vấn đề cuộc sống. Tuy nhiên, ông nói rằng nó không có được sự chú ý mà nó đáng có ở các hội nghị về khí hậu. Hội nghị sắp tới COP20 sẽ khai mạc ở Lima, Peru vào ngày 1 tháng 12.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kha Quang ở Việt Nam hỏi như sau: Kính thưa bác sĩ, cho em hỏi, em bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, em đã phẫu thuật được khoảng 2 năm. Dạo này em lại bị các triệu chứng đau lưng và phần mông trở xuống và đau tê phần hông xuống phần đùi chân trái. Rất mong được sự giải đáp hướng dẫn và cách xử lý cho trường hợp của em. Em xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về hội chứng giải phẫu ở lưng bị thất bại. Thì cái cơ chế của việc đau chân do chèn ép dây thần kinh xuất phát từ tủy sống và phần chính là do một cái đĩa đệm bị thoái hóa. Cái đĩa đệm là một cái đĩa mà nó nằm ở giữa những cái đốt xương sống. Cái đĩa đó nó có thể thoái vị, nó nghĩa là nó đi ra khỏi cái vị trí bình thường của nó, nằm giữa các đốt xương sống, hoặc là nó phình ra, nó làm nghẹn cái ống tủy xương sống và làm cho các rễ thần kinh bị khó chịu. Cái từ khó chịu này trong Anh ngữ người ta nói là irritation, hoặc là nó đè ép, compression lên trên các những cái dây thần kinh này và làm cho chúng ta có cảm giác đau từ mông chạy xuống dưới cẳng chân hay là bàn chân. Thì quá trình hồi phục của những cái bệnh đau dây thần kinh do chèn ép vào cột sống, theo như những cái nghiên cứu người ta nghiên cứu qua thực tế tự nhiên, nó bao nhiêu lâu thì nó hết, thì thường thường đó là một cái quá trình lâu dài, có thể từ nửa năm đến một năm trở lên sau khi cái triệu chứng xuất hiện. Trong những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là dù không có giải phẫu thì đa số là có thể nói trong 2 trong 3 trường hợp, 2/3 thì cái đĩa đệm nó bị thoát vị, nó sẽ thuyên giảm hoặc là nó lành hẳn từ mình nó. Bây giờ nói về vấn đề chữa trị thì trong đa số trường hợp mà đơn giản thì người ta dùng những cái biện pháp bảo thủ, gồm có những cái biện pháp đơn giản như là đắp nước đá 2-3 ngày lên trên những cái vùng đau, vì cái nhiệt độ nó lạnh nó làm giảm cái hiện tượng viêm hay là hiện tượng sưng. Và nếu cần thì uống những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen, ở Việt Nam mình thường gọi là paracetamol, hay là những cái thuốc giảm viêm trong những cái nhóm mà người ta gọi là non-steroid anti-inflammatory drugs, như là ibuprofen, tên thương mại là Advil, hay là Motrin, hay là thuốc Aleve, hay là cái tên của generic là Naproxen. Thì những cái thuốc này nếu mà uống thì coi chừng nó làm sót ruột, nên uống sau khi ăn. Và những cái người loét bao tử, từng có chảy máu bao tử, hay là huyết áp cao, hay là bệnh gan, hay là dễ chảy máu, thì nên tránh những cái loại, nói chung là non-steroid anti-inflammatory drugs, viết tắt là NSAID. Bây giờ cũng thêm một cái điểm giãn tiền nữa là khi mà bị đau như vậy, nếu mà có thể mà đi lui đi tới thì chúng ta không có nên nằm một chỗ quá lâu. Và nhất là chúng ta khi mà đã bớt rồi, để tránh cái bệnh tái phát thì rất là quan trọng là chúng ta tránh khiêng hay nâng vật nặng xoay qua xoay lại cái cột xương sống nhiều quá, ít lắm là trong 6 tuần sau khi bị bớt rồi. Và không có bao giờ khom lưng xuống mà nâng một cái vật nặng lên, nghĩa là chúng ta không có dùng cái lưng chúng ta như là một cái đồ bẫy để mà kéo một cái đồ nặng lên. Nếu phải cần một cái khiên đồ nặng thì chúng ta nên ngồi xuống, ngồi chồm hổm và đưa cái tay ra đứng lên, nghĩa là dùng hai cái chân, dùng hai cái chân để mà nâng lên thay vì dùng cái lưng để bật cái sức nặng lên. Và sáng sớm thức dậy cũng nên cẩn thận, đừng có nhảy ra khỏi giường. Nên từ từ đưa chân xuống, chống hai tay, ngồi ngay ngắn và đứng dậy. Nếu càng ngày càng đau thêm, hoặc là nếu trường hợp phức tạp như là chấn thương mạnh, hay là đau kéo dài vài tuần, hay là triệu chứng đường tiểu nó bị ảnh hưởng, ví dụ như tiểu ra máu, sóng tiểu, hay là đau trong lúc mà mình nằm xuống nó vẫn còn đau, thì có thể bác sĩ sẽ cần đến những cái biện pháp khác như là chích thuốc kháng viêm corticoid vào cái khoảng bao quanh màng cứng của tủy sống. Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là epidural injection, chích một cái chất mà chống viêm, chống một cái chất corticoid vào xung quanh cái tủy sống để cho nó giảm viêm, hoặc và cuối cùng là biện pháp giải phẫu. Thì bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nội thương chữa và theo dõi tiến trình của bệnh, đến một lúc nào đó sẽ thấy cần ý kiến của bác sĩ chuyên về phẫu thuật. Nếu mà các cái biện pháp thuốc men hay là bảo thủ chờ đợi, vì những cái biện pháp này nó cũng phải có giới hạn của nó. Và thông thường bác sĩ giải phẫu có thể áp dụng những cái thủ thuật sau đây. Thứ nhất là người ta gọi là open discectomy, có nghĩa là áp dụng cái phẫu thuật mở mổ ra theo lối cổ điển. Thì trong cái vụ giải phẫu này thường bác sĩ cần phải cắt một hay cái miếng hay hai một bên hay là hai bên một cái miếng xương, nó gọi là lamina. Lamina là một cái mạch nhỏ, một cái mạch dẹp xương, nó là một cái hình cung xương, nó nối liền cái gai của cái đốt sống, nó nằm giữa xương sống của chúng ta với cái phần trước của đốt xương sống, và nó che chở cái mặt sau của cái tủy sống. Thì bác sĩ cắt lamina, cái từ tiếng khoa học gọi là laminectomy, để làm giảm cái sức ép trên cái tủy sống và mở rộng cái đường kính của cái ống tủy sống. Và nếu xương bị lấy ra nhiều quá, làm cho cái đoạn xương sống liên hệ nó không có ổn, thì có thể là bác sĩ phải làm sao cho những cái đốt xương sống ở sau đó nó dính chặt với nhau. Và cái từ tiếng Anh ngữ cho cái này gọi là spinal fusion. Fusion là cho nó dính, nó kết dính với nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vì mình làm fusion, kết nối một cái đoạn xương này cho nó vững, thì có thể chuyển cái sức ép, cái stress lên trên những cái đốt xương nó kế cận, và sau đó một thời gian bớt bệnh thì bệnh nhân có thể lại đau lại cái chỗ đó, cái đoạn xương đó. Cái loại thủ thuật thứ hai thì nó ít xâm nhập hơn, less invasive, nó gọi là micro discectomy, là bác sĩ dùng vi giải phẫu để cắt cái đĩa ra, và bác sĩ rạch một cái đường nhỏ sau lưng, đẩy cái rễ thần kinh qua một bên và cắt cái phần đĩa đệm nó bị phình ra ngoài. Giống như chúng ta thấy cái bình, cái ruột xe nó lòi ra ở ngoài trong cái vỏ xe, thì cắt cái đoạn đó lấy ra và bệnh nhân có thể về nhà cùng ngày. Và một cái biện pháp nữa là dùng tia laser cắt cái đĩa bằng nội soi xuyên qua da, mà từ tiếng Anh gọi là endoscopic, là nội soi, transcutaneous là xuyên qua da, laser discectomy là cắt cái đĩa đó ra. Bây giờ thì dùng phương pháp nào thì tùy theo khả năng của bác sĩ và trang bị nhà thương và cũng như tình trạng của cái người bệnh. Kết quả thì sau đó bệnh nhân có hết đau hay không là tùy theo tình trạng của cái rễ thần kinh bị viêm và bị chèn ép, nó có bị hư hại nhiều hay ít trước khi giải phẫu và nó có phục hồi hoàn toàn hay không. Thì nói chung nếu mà đau từ mông xuống đùi, nó chạy dài xuống hai chân thì chủ yếu do là cái rễ thần kinh bị chèn ép. Từ tiếng Anh người ta gọi là radicular pain, là do cái rễ thế thần kinh nó bị đau, thì cái kết quả sau khi giải phẫu nó tốt hơn. Còn nếu mà đau nhiều ở trên lưng, nguyên nhân có thể phức tạp hơn, và cái giải tỏa chèn ép rễ dây thần kinh nó có thể giải quyết một nguyên nhân gây đau, nhưng mà có thể nó chưa giải quyết tất cả những cái nguyên nhân khác, cho nên có thể là bệnh nhân sẽ vẫn đau, hoặc là đau bớt rồi đau lại sau khi giải phẫu. Và trong lúc giải phẫu, bác sĩ cũng có thể là gặp khó khăn trong việc xác định cái đĩa sống nào là nguồn gốc của cái chứng đau lưng của bệnh nhân. Và có khi thì chúng ta sửa chữa cái chỗ này, nhưng mà nguyên nhân nó nằm ở chỗ khác, thì do đó sau khi mổ vẫn đau. Cũng có thể có những cái trường hợp là cái ống tủy sống nó bị hẹp, từ tiếng Anh gọi là spinal stenosis, cái ống mà cái tủy sống của chúng ta nó nằm trong đó, thì cái ống đó có thể nó bị hẹp ở một cái đoạn nào đó. Và khi mà sửa cái đĩa thoái vị xong, chúng ta tưởng là giải quyết cái vấn đề rồi, nhưng mà có thể là vì còn cái spinal stenosis, chỗ đó nó còn bị hẹp, nó còn đè lên trên cái tủy sống cho nên vẫn đau. Và triệu chứng hẹp ống tủy có thể tương tự như là đau lưng hay là đau chạy dài theo hai chân, yếu gặp với bắp thịt ở dưới chân, và thường cũng có thể chữa bằng vật lý trị liệu, và nếu cần lắm thì mới can thiệp bằng phẫu thuật. Nói về cái chuyện mà sau khi giải phẫu về cái vấn đề đau lưng thì cái kết quả như thế nào, thì theo một nghiên cứu ở Nhật thì sau 10 năm 75% bệnh nhân được giải phẫu cắt đĩa lưng áp dụng phẫu thuật mở, là cái loại phẫu thuật mà chúng ta nói bác sĩ giải phẫu phải mở ra để mà cắt cái đĩa ra, thì 75% vẫn còn đau lưng ít nhiều. Và chừng 12% thì cái đau lưng đó đáng kể, còn đau lưng nhiều. Thì đối với những cái chứng đau lưng thì tập luyện có thể như là exercise sẽ có thể hiệu nghiệm hơn. Và có một cái hiện tượng thì bây giờ người ta gọi là hội chứng giải phẫu lưng thất bại. Cái từ này thì tôi tạm dịch từ cái tiếng Anh gọi là failed back surgery syndrome. Syndrome là hội chứng, surgery là phẫu thuật. Back là cái lưng và fail là thất bại. Và cái hội chứng này, một cái cách mô tả dạng gì để người ta mô tả những cái trường hợp phải giải phẫu lại sau khi đau lưng. cái giải phẫu lại thì người ta thường hay gọi nó là revision, tức nghĩa là mình nhìn lại cái chỗ đó, mình mổ ra, mình coi lại. Thì tác giả Fritsch và Heizo ở bên Đức nghiên cứu 182 trường hợp giải phẫu sống lưng phải mổ lại trong vòng một cái quá trình là 25 năm, là một cái thời gian rất dài ở Đức. Mà cái kết quả này là cho từ năm 1965 cho tới năm 1990, sau đó thì tôi không thấy một cái công bố nào mà quan trọng như cái này. Thì trong một nghiên cứu trước đó, trong 1.500 trường hợp cắt đĩa đệm thì hết 10.8, có nghĩa là 10 người thì một người phải mổ lại. Nhưng mà nói chung trong y văn thì thường thường từ 5 cho tới 33% là người ta phải mổ lại. Một trong 20 người thì có một người, hoặc là trong 3 người có đến một người cần phải giải phẫu lại, tùy theo cái phương pháp phẫu thuật mà bác sĩ dùng. Thì trong số những cái bệnh nhân mổ lại, revision chúng ta đã nói, thì 34% là phải mổ nhiều lần. Thì nói chung lý do phải mổ lại là bệnh nhân sau đó đau trở lại, hay là sau khi mổ xong vẫn không bớt đau, hoặc là cái cơ năng dây thần kinh nó bị ảnh hưởng, ví dụ như cái chân nó yếu, hay là một cái vấn đề đi tiểu nó bị ảnh hưởng, hay là vì cái cột sống, cái cột xương sống nó không có stable sau khi mổ lần đầu, nó không có ổn định, nó không có chắc. Và lần đầu tiên làm revision là mổ lại đi thì phần lớn là nguyên do là vì cái đĩa thoát vị nó bị, sau khi giải phẫu nó lại trở lại, nó thoái vị lại, thoát vị lại, kêu recurrent hernia, là nó lại đi ra khỏi cái chỗ mà đáng lẽ nó nằm ở giữa hai cái đốt xương sống. Và những cái lần mổ sau thì lý do lại hơi khác, là phần nhiều là do cái bao của cái tủy sống sau một thời gian nó thành thèo và nó là hóa xơ, nó fibrosis, hay là nó do cái cột sống lưng nó bị bất ổn định, và người ta khi giải phẫu bác sĩ cần phải tháo ra những cái mô bị kết dính, hay là kết nối những cái cột sống nó lại với nhau, làm spine fusion cho nó dính với nhau cho nó ổn định lại. Và trong ngắn hạn thì sau khi giải phẫu những cái lần revision này thì 80% bệnh nhân người ta nói là người ta vừa ý với kết quả giải phẫu. Và về lâu dài, 2 cho tới 17 năm sau người ta theo dõi những cái người được mổ lại đó thì chỉ còn có 22% là họ vừa lòng kết quả. Thì tôi xin đưa ra những cái con số khách quan như vậy để quý vị thính giả có một cái ý niệm là cái kết quả sau khi mình mổ lại lần thứ nhì, lần thứ ba nó ra sao. Thì tóm lại, bệnh nhân cùng với lại bác sĩ của mình cần quyết định cái phương pháp can thiệp thích hợp nhất cho mỗi trường hợp. Và kinh nghiệm ở Đức, như chúng ta đã nói, cho thấy chừng 10 người giải phẫu đau lưng thì có một người vừa phải mổ lại và có khi phải mổ lại nhiều lần. Và trong số cần mổ lại, về lâu về dài, nhiều năm thì đa số là bệnh nhân cũng không có hoàn toàn vừa ý với kết quả giải phẫu của mình. Và cuộc nói chuyện này hoàn toàn có mục đích thông tin và bệnh nhân cần tham khảo với bác sĩ của riêng mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-7900.
1-800-225-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội, to invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện, và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hơn 4 năm trước, sau gần 5 thập niên cai trị bằng quân sự, Miến Điện đã khởi hành trên con đường tiến tới dân chủ. Một chính phủ mới được bầu ra, phần nhiều mang tính dân sự, nắm quyền vào mùa xuân năm 2011. Và dần dần bắt đầu tiến hành những bước quan trọng hướng tới cải cách xã hội, chính trị và kinh tế đáng kể. Vào tháng 11 năm 2012, Barack Obama trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Miến Điện. Ông hồi tưởng trải nghiệm đó trong một cuộc họp báo gần đây với chính trị gia và nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi của Miến Điện tại tư gia của bà ở Yangon. Trong hai năm qua, những thay đổi quan trọng đã được thực hiện. Nền kinh tế bắt đầu phát triển, tù nhân chính trị được trả tự do, có nhiều tờ báo và phương tiện truyền thông hơn, trẻ em được cho giải ngũ. Và đó đều là những thay đổi quan trọng mở ra cơ hội to lớn cho nhân dân Miến Điện, Tổng thống Obama phát biểu. Đồng thời, rõ ràng cũng còn nhiều những công tác khó khăn vẫn cần được thực hiện và nhiều lựa chọn khó khăn vẫn còn ở phía trước, ông nói. Tiến trình cải cách chưa thể gọi là hoàn chỉnh hay không phải không thể đảo ngược được. Đối với nhiều người, tiến bộ đến chưa đủ nhanh hoặc lan tỏa chưa đủ xa. Người dân cần cảm thấy an toàn trong nhà của mình và không phải bị nhà chức trách sách nhiễu tùy tiện hay những cá nhân hành động mà không bị trừng trị. Người dân cần được tiếp thêm sức mạnh để theo đuổi ước mơ của mình. Và trong khi Miến Điện đang tiến gần đến cuộc bầu cử toàn quốc quan trọng vào năm sau, điều rất quan trọng là đảm bảo rằng tất cả người dân ở Miến Điện có thể tham gia vào việc định hình tương lai của đất nước họ. Giờ Miến Điện cần phải thực hiện những bước quan trọng kế tiếp trên con đường dân chủ. Những bước này bao gồm củng cố nền pháp trị, tiếp tục những thay đổi hiến pháp để thúc đẩy Miến Điện hướng tới một chính phủ dân sự trọn vẹn hơn, hóa giải căng thẳng giáo phái giữa nhiều nhóm sắc dân của Miến Điện, chấm dứt tình trạng kỳ thị, đem lại nhiều an ninh hơn và nhiều cơ hội kinh tế hơn cho người dân Miến Điện và tăng cường bảo vệ quyền con người của họ. Hai năm trước, Tổng thống Obama đã cam kết rằng nếu Miến Điện tiếp tục tiến lên nền dân chủ, Hoa Kỳ sẽ giúp đảm bảo sự thành công của Miến Điện. Chúng tôi đã hứa sẽ thực hiện cam kết đó, Tổng thống Obama nói. Hoa Kỳ muốn nhắc lại cam kết sẽ đáp lại tương xứng việc Miến Điện tiếp tục những cải cách này bằng sự hỗ trợ và tình hữu nghị lớn hơn trong tương lai.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói rằng ông sẽ tiến tới với một nghị quyết đề nghị với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thành lập một nhà nước Palestine với Đông Jerusalem làm thủ đô. Phát biểu trước Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập ở Cairo hôm thứ Bảy, ông Abbas nói rằng ông sẽ bắt đầu tham khảo việc soạn thảo nghị quyết nhưng ông không đưa ra một thời biểu rõ rệt. Ông Abbas nói rằng ông sẵn lòng làm việc với Hoa Kỳ trong việc soạn thảo nghị quyết. Các nhà ngoại giao Palestine đã chuyển một bản thảo nghị quyết cho các thành viên của Hội đồng Bảo an hồi tháng trước kêu gọi Israel rút lui toàn bộ ra khỏi tất cả lãnh thổ của Palestine, trong đó có Đông Jerusalem trước tháng 11 năm 2016. Không thấy có động tĩnh nào về việc kêu gọi biểu quyết cho văn kiện này mà có phần chắc sẽ gặp phải sự chống đối từ một số thành viên của Hội đồng, trong đó có Hoa Kỳ. Ủy ban của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn đề nghị Hoa Kỳ điều tra hành động ngược đãi của cảnh sát trong lúc các cuộc biểu tình đang tiếp diễn phản đối vụ đại bội thẩm đoàn quyết định không truy tố một cảnh sát viên da trắng đã bắn chết một thiếu niên da đen tay không ở tiểu bang Missouri. Trong phút trình phổ biến hôm thứ Sáu, Ủy ban của Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về vô số tin tức nói về sự tàn bạo của cảnh sát và những hành động sử dụng vũ lực thái quá, đặc biệt là với các nhóm chủng tộc và sắc dân thiểu số. Phúc Trình nói việc cảnh sát bắn hoặc truy đuổi dẫn đến những cái chết đối với những người da đen là vấn đề thường xuyên xảy ra. Đức Giáo Hoàng Francisco đứng cúi đầu chắp tay cầu nguyện bên cạnh Đại Giáo sĩ Istanbul Rami Yaran, người chủ trì lễ cầu nguyện tại đền thờ Sultan Ahmet được xây dựng hồi thế kỷ thứ 17 của Thổ Nhĩ Kỳ, hay còn gọi là đền thờ xanh. Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày của Đức Giáo Hoàng. Sau đó Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm Hagia Sophia, nhà thờ chính tòa Byzantine ở Constantinople, nay là Istanbul, trước khi trở thành một đền thờ khi người Hồi giáo chiếm thành phố này vào năm 1453 và nay là một viện bảo tàng. Trong ngày thứ Bảy này, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng sẽ gặp gỡ Đức Thường Phụ Đại Kết Bartolomeo, lãnh tụ tinh thần của 300 triệu tín đồ chính thống giáo trên toàn thế giới. Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa được tuyên trắng án với các cáo trạng về vai trò của ông trong việc giết hại những người biểu tình trong cuộc cách mạng năm 2011 lật đổ chế độ của ông. Một thẩm phán đã phát biểu một lúc hôm thứ Bảy tại một tòa án đông kín người trước khi loan báo bãi bỏ các cáo trạng chống nhà lãnh đạo bị lật đổ này. Cả phòng xử đã đồng loạt hoan nghênh khi nghe phán quyết. Trong phát biểu dài, thẩm phán đề nghị các phóng viên báo chí không nên đưa ra bất cứ bình luận hay phân tích nào về vụ xử cho đến khi họ đọc xong hồ sơ dài 1.430 trang giải thích về phán quyết. Bộ trưởng Nội vụ và 6 giới chức an ninh cấp cao khác của ông Mubarak bị cáo buộc đã ra lệnh giết hại hàng trăm người biểu tình cũng được trắng án. Cử tri Đài Loan đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh thành được xem như là một cuộc trắc nghiệm về sự ủng hộ của công chúng đối với Tổng thống và Quốc dân đảng, tức là đảng đương quyền đã cổ vũ cho những mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Lục. Tổng thống Mã Anh Cửu sáng sớm nay đã bỏ phiếu tại một phòng phiếu khu vực ở thủ đô Đài Bắc. Cử tri của đảo quốc này hôm nay bầu chọn hơn 11.000 đại diện, một kỷ luật về bầu cử ở cấp địa phương tại Đài Loan. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Quốc dân đảng đang gặp phải thách thức lớn tại nhiều thành phố quan trọng từ phía phe đối lập chính là đảng Dân Tiến ủng hộ độc lập. Một kết quả quan trọng đã được công bố cho cuộc đua tranh chức vị trưởng Đài Bắc. Ông Ko Wee-chan đã thắng cử.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.